Chương 54, Huyễn Pháp Yêu Mộng Tộc nhìn thấy kim cô bổn hung hăng đâm vào khiên của người đạo sĩ. Tô Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn biến trở lại thành hình dạng ban đầu và nhảy lên khỏi mặt nước. Người đạo sĩ nhìn thấy kim cô bỗng bị chặn lại. Hắn vẫn tự tin rằng hắn có thể đánh bại Tô Ngộ Không với một đòn tấn công đạo thuật. Nhưng khi hắn chuẩn bị tấn công, kim cô bỗng đột nhiên bắt đầu rung động ngày càng dữ dội, và kim cô bỗng bắt đầu nhân đôi, 4 lần, 8 lần, 16 lần, trong nháy mắt, nó đã biến thành một cây lồng và nhốt người đạo sĩ bên trong. Người đạo sĩ sợ hãi, vội vàng kết ấn, nhưng lúc này, một sợi dây thần màu xanh lam đã bay ra từ kim cô bổng và quấn lấy hắn. Người đạo sĩ rất giỏi về đạo thuật, nhưng hắn cũng rất nhanh nhẹn, hắn liên tục di chuyển để tránh dây thần. Nhìn hắn không thể tránh thoát. Tô Ngộ Không nhìn thấy người đạo sĩ đang vật lộn, hắn biết rằng hắn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Hắn liên tục vẫy tay và từ đầu ngón tay hắn bắn ra 7-8 sợi dây thần khác bay vào cái lồng của kim cô bổng. Lần này, người đạo sĩ không thể tránh thoát. Khi thứ 47 pháp quyết kết thúc, người đạo sĩ đã bị trói chặt và không thể cử động. Tô Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rằng thường thì các pháp thuật siêu cấp có 49 pháp quyết, và 49 pháp quyết là mạnh nhất. May mắn thay, Tô Ngộ Không đã kết thúc trận chiến với thứ 47 pháp quyết. Tô Ngộ Không vung tay lên, và kim cô bổng tự động giải trừ lồng giam. Tất cả kim cô bổng lại hợp lại thành một cây, và bay trở lại tay hắn. Ngươi tên gì? Thủ quan của cửa thứ 3, Huyễn Pháp, nhìn thấy khuôn mặt không cam lòng của đạo sĩ, Tô Ngộ Không cười hách hách. Ta quan tâm cái gì đến một thằng nhóc như ngươi? Câu nói thằng nhóc dường như đã chọc giận đạo sĩ, và hắn bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Người đạo sĩ rất khỏe, nhưng hắn không thể dễ dàng thoát khỏi dây thừng. Dây thừng được làm từ ngũ thái thần thạch, nó có tính chất mềm dẻo của nước, không thể chỉ dùng sức mạnh để thoát khỏi nó. Thực tế đúng như vậy, mặc dù cổ đạo sĩ đã nổi gân xanh, nhưng cánh tay hắn chỉ có thể cử động một chút trước khi dây thừng càng ngày càng chặt. Nhưng rồi, đạo sĩ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Tô Ngộ Không đang nhìn người đạo sĩ giãy giụa thì cảm thấy tim mình đập nhanh, loại nhịp tim này chỉ xuất hiện khi hắn sắp gặp phải một mối nguy hiểm khủng khiếp. Loại cảm giác này đã cứu hắn vô số lần trước đây, lần này cũng vậy. Khi cảm giác này xuất hiện, Tô Ngộ Không không chút do dự vung hai tay lên, tạo ra một tấm khiên đất dày đặc trên đầu mình. Sau đó, hắn biến mất ngay lập tức. Một giây sau, một tia sét màu tím đen như một chiếc thùng nước đột nhiên giáng xuống. Tấm khiên đất chỉ có thể chống đỡ được một hơi thở trước khi vỡ vụn. Sét đánh mạnh vào nơi Tô Ngộ Không biến mất, nhưng khi tia sét đánh xuống đất, nó không biến mất mà đâm thẳng xuống lòng đất. Khi không còn Tô Ngộ Không chế pháp lực, những sợi dây thần màu xanh lam quấn quanh đạo sĩ đã biến thành những giọt nước rơi xuống mặt đất. Đạo sĩ bĩu môi, dường như có chút không hài lòng vì bị Tô Ngộ Không bắt. Hắn chỉnh sửa lại chiếc áo choàng đạo sĩ của mình. Nhìn tia sét đã đi vào lòng đất và một lần nữa đánh ra một chuỗi pháp quyết. Lúc này, Tô Ngộ Không cũng có chút chật vật. Khi hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn ngay lập tức tạo ra một tấm chắn đất khổng lồ trên đầu mình. Sau đó, hắn toàn lực sử dụng pháp thuật thuộc tính đất của mình, biến mất vào hư không và xuất hiện dưới lòng đất. Tô Ngộ Không đã biết rằng đạo sĩ có một đôi mắt rất tinh tường. Nếu hắn biến thành một thứ gì đó khác, hắn sẽ bị nhìn xuyên thấu và sẽ càng nguy hiểm và bị động hơn. Vì vậy, hắn quyết định chui xuống đất. Nhưng khi Tô Ngộ Không vừa mới chui xuống đất chưa được 100 thước, hắn đột nhiên cảm thấy một sức mạnh sấm sét khủng khiếp xuất hiện sau lưng mình. Sức mạnh này đang nhanh chóng truy đuổi hắn. Tô Ngộ Không vội vàng tạo ra một vài tấm chắn đất phía sau mình để ngăn cản sét đánh. Các tấm chắn đất ban đầu đã tiêu hao một lượng đáng kể sức mạnh của sét đánh, nhưng sau đó, không biết vì sao, sét đánh dường như đã được tăng cường sức mạnh, và nó đột nhiên lớn lên gấp vài lần. Nó thậm chí còn biến thành một con rồng tím hung dữ. Con rồng sét này chỉ mất vài vòng đã đuổi kịp Tô Ngộ Không. Các tấm chắn đất mà Tô Ngộ Không đã tạo ra đã hoàn toàn vô dụng. Ngay cả khi các tấm chắn được tạo ra từ ngũ thải thần thạch và sức mạnh của đất, chúng vẫn không thể tạo ra bất kỳ trở ngại hay trì hoãn nào đối với con rồng sét. Tô Ngộ Không không còn đường trốn chạy. Hắn quay người lại, giơ kim cô bổng lên và chuẩn bị chiến đấu với con rồng sét. Con rồng sét dường như cũng rất thông minh. Khi thấy mục tiêu của mình không chỉ dừng lại mà còn chuẩn bị chiến đấu với nó, con rồng sét chợt tràn ngập sự khinh thường. Thực tế, trong tình huống bình thường, Tôn Ngộ Không chiến đấu với con rồng sét sẽ không có lợi cho hắn mà thậm chí còn có thể nói là bất lợi. Con rồng sét mặc dù có một chút linh tính, nhưng nó chỉ là một lượng lớn các nguyên tố sét tụ tập lại với nhau và được một loại phương pháp nào đó cưỡng ép ngưng tụ thành hình dạng con rồng. Những sinh vật như vậy được gọi là sinh vật nguyên tố, như tên gọi của nó. Chúng không có một cơ thể vật lý. Sinh vật nguyên tố không sợ nhất là các cuộc tấn công vật lý. Trừ khi các cuộc tấn công vật lý của bạn chứa một lượng nhất định của ý chí, hoặc phá hủy ý chí, hoặc phá hủy ý chí. Nếu không, bạn sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Ngược lại, sinh vật nguyên tố đồng thời nắm giữ sức mạnh tấn công vật lý và phép thuật mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không đối mặt với con rồng sét, có thể nói là đang chịu thiệt thòi. Điều này Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng biết, chỉ có điều hắn đã sai một bước. Hắn vốn nghĩ đạo sĩ kia có đôi mắt phi phàm, nhưng lại quên rằng đôi mắt phi phàm hơn còn có một số ưu thế nhất định trong việc truy đuổi và bắt ảnh. Có thể là đạo sĩ kia đã nhìn thấy hắn trốn vào trong đất, nên mới chỉ điều khiển con rồng sét truy đuổi hắn. Nếu như biết trước như vậy, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không trốn vào trong đất. Nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy con rồng sét tràn ngập sự khinh thường, trong lòng Tôn Ngộ Không đột nhiên sinh ra một ngọn lửa giận, không thể ngăn cản, muốn chính mình đường đường Tề Thiên Đại Thánh. Từ khi bước vào cái này phá đảo, thì khắp nơi đều bị cản trở. Đầu tiên là bị cung thủ ám toán, sau đó bị một người phòng thủ làm cho phát nổ viên đá thần trong cơ thể. Hiện tại ngay cả một con rồng sét cũng bị truy đuổi và chế giễu. Điều này khiến Tôn Ngộ Không sao có thể chịu được. Tôn Ngộ Không toàn thân pháp lực khuấy động, chiên cơ bổn phía trên tầng tầng ánh sáng vàng quấn quanh. Hắn phóng thẳng về phía con rồng sét. Con rồng sét cũng không chịu thua kém, vỗ cánh bay về phía Tôn Ngộ Không. Nhưng khi kim cô bổng của Tôn Ngộ Không chạm vào con rồng sét, một cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tôn Ngộ Không đều đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng con rồng sét hung mãnh và dị thường kia lại bị kim cô bổng hấp thụ. Không, chính xác, mà nói là chính nó đang hấp thụ. Kim cô bổng này rốt cuộc là làm sao mà có thể ăn được tất cả mọi thứ?